Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ trước tiên mình lặp lại, muốn phát Bồ Đề Tâm mà theo Kinh Kim Cương ở đây, nếu mà gần cuối khóa chúng ta có làm lễ phát Bồ Đề Tâm, chắc phát Bồ Đề Tâm theo Kinh Kim Cương tại học sao phát vậy. Phát Bồ Đề Tâm theo Kinh Kim Cương này thì trước tiên hết là chúng ta có hai giai đoạn. Thứ nhất là mình phát tâm độ vô lượng chúng sinh, kế đến thứ hai là phát tâm không có chúng sinh nào được độ hết. Cái câu mà không có chúng sinh được độ đừng có hiểu lầm là có chúng sinh mà không độ được chúng sinh nào hết, mà nó có nghĩa là không có một chúng sinh nào. Các chúng sinh mà được độ nó thực ra không hề có, chứ không phải là có mà không được độ. Thì ở đây chúng ta trước tiên mình quán tưởng. Khi làm lễ phát Bồ Đề Tâm vậy thì chúng ta sẽ quán tưởng trước hết. Mình quán tưởng nhiếp phục hay là hàng phục cái tâm của mình. Tâm của mình vốn là tâm tâm có ngã làm chủ, tâm phiền não, tâm ích kỷ. Mà cái tâm phiền não ích kỷ này nó rất rộng. Ích kỷ đây nghĩa nó rất rộng, không phải là nghĩa xấu thôi, nghĩa tốt nữa cũng là ích kỷ. Tức là khi mình làm cái gì mà mình chỉ biết ích lợi cho chính mình thôi á, thì dùng cái chữ ích kỷ ở đây là vậy. Xưa nay mình làm gì thì cũng cho mình hết á. Nuôi con cho nó đàng hoàng, nuôi con cho nó đầy đủ thì cũng là cho mình, tại vì là con của mình. Mình đi đứng ăn nói đàng hoàng, đối xử tử tế đứng đắn cũng cho mình, để người ta khỏi cười mình, người ta khỏi chê mình. Đó. Cái nghĩa ích kỷ ở đây nó rất rộng lớn. Cái tâm của chúng sinh dù là tâm tốt, nó cũng chỉ là lợi cho mình thôi. Cho đến mức độ sau này là tu hành giải thoát thành thánh rồi đó, như là các bậc thanh văn đó, cũng bị các Bồ Tát chê là ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình, giải thoát cho chính mình thôi. Thành ra cái nghĩa ích kỷ đây nó rất là rộng lớn, mà cái ta nó làm chủ. Thì chúng ta thấy mình làm gì đi nữa, nó thành ra cũng làm cho cái ta hết đó. Mình ăn cũng để cho ta sống, mình mặc cũng để cho ta đẹp, mình học cũng để cho ta sướng. Rồi mình cố gắng mình xây dựng cũng để cho cái ta nó được hưởng. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta làm gì thì cũng chỉ làm cho cái ta này hết. Bồ Tát nếu mà vẫn có cái tướng ta đó thì Bồ Tát cũng chỉ là mình thôi. Bồ Tát có độ vô lượng chúng sinh đi chăng nữa thì cũng chỉ để cho cái ta thôi. Thành ra nó cũng vẫn chỉ là một con người phàm như mình thôi. Nó vẫn chỉ thuộc về luân hồi thôi. Vẫn là thuộc về vô minh thôi. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải hàng phục cái tâm đó. Hàng phục cái tâm đó mà để mà trụ, làm cho cái tâm Bồ Đề nó trụ, nó được trụ lại. Bởi vì nếu mình không hàng phục mấy cái tâm ta này, tâm ích kỷ này á, thì tâm bồ đề nó sẽ hư hết. Tại vì lúc đó mình bảo tôi muốn thành Phật, tôi muốn cứu độ chúng sinh cũng để chỉ để cho tôi thôi. Cho nên mình phải hàng phục cái tâm tôi này để cho cái tâm bồ đề nó được trụ. Tức là nó có mặt mà nó chân thật. Thì muốn như vậy, trước tiên hết chúng ta mới quán tưởng hàng phục tâm. Tâm của mình ấy, nếu mà mình muốn xét cho nó thật kỹ nữa thì mình phải đi sâu hơn nữa. Nhưng mà cái điều đó để mình nói sau. Bây giờ mình nói vấn đề mình phát tâm trước. Thì trước hết mình bảo xưa nay tâm của mình không có nghĩ gì đến đạo hết. Không nghĩ gì đến đạo hết. Thành ra bây giờ mình phải nhiếp phục cái tâm mà nó không nghĩ đến đạo đó, để cho cái đạo tâm nó được trụ. Cho nên mình mới phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm đạo. Mình phát lên. Và trong khi mình phát như vậy, mình phải nhiếp phục, hàng phục cái tâm mà không có chịu theo đạo, mà chỉ chịu theo cái ngã thôi. Nhiếp phục nó như vậy. Thành ra phát tâm đạo có nghĩa là nhiếp phục cái tâm ngã. Thì trước tiên hết, khi mình phát tâm mình nghĩ như vậy rồi, bây giờ phát như thế nào đây? Tâm đó nó ra làm sao? Một cái tâm muốn phát lên nó phải có đối tượng, nó phải có cảnh sở duyên. Tức là cái cảnh mà cho tâm nó duyên theo thì tâm nó mới hiển hiện nó được. Mình muốn có cái tâm có hiếu nó có mặt á, thì phải có cha mẹ. Nếu thiếu cha mẹ á, thì cái tâm có hiếu á, nó không có xuất hiện được. Thành ra bất cứ cái tâm nào nó cũng phải có cái sở duyên hay cái đối tượng của nó. Bây giờ mình muốn phát cái tâm đạo á, thì đối tượng của tâm đạo ở đây á, là toàn thể chúng sinh. Thì khi toàn thể chúng sinh này, giờ mình phát tâm, mình mới tưởng ra toàn thể chúng sinh. Đó là mình phát tâm trước tiên hết. Mình khởi tưởng lên, nghĩ chúng sinh. Có sinh ra thì mới có. Sinh có bốn loại sinh. Thì mình mới quán tưởng trước hết là thai sinh. Thai sinh là chính mình, loài người, loài vật. Một số loài vật như con chó, con mèo, con bò thuộc về thai sinh. Từ bào thai mà sinh ra gọi là thai sinh. Rồi có loài nữa là do trứng mà sinh ra gọi là noãn sinh. Noãn là trứng. Từ trứng mà sinh ra, thí dụ loài chim, loài cá. Nó từ trứng nó nở ra, nó được sinh ra. Thành ra kêu là trứng sinh. Là noãn sinh. Có những loài nó thấp sinh, là ẩm thấp mà sinh ra. Những loài mà côn trùng, những loài vậy đó, mà từ những nơi ẩm thấp mà tự nhiên nó sinh ra. Những loài hóa sinh thì mình cứ quán tưởng là như là địa ngục, như là chư thiên. Không qua bào thai, không qua cha mẹ, không qua trứng, không phải do ẩm thấp, mà do nghiệp lực trực tiếp hóa sinh ra, hóa hiện mà sinh ra. Thì mình quán như vậy là chúng sinh có bốn loài như vậy. Rồi tiếp đến mình quán tưởng là khi sinh ra rồi thì chúng sinh hoặc là có hình tướng, gọi là sắc, có tâm tâm tưởng với lại sắc tướng, nó kêu là có sắc tướng, như là con người, như loài vật, như địa ngục, như ngạ quỷ, như sáu cõi trời dục và bốn cõi trời thiền. Có loài không có sắc tướng, như là các loài vô sắc ở trên cõi trời vô sắc. Những loài đó nó đều có tâm tưởng hết. Có loài không có tâm tưởng nữa, như là các loài ở trong cõi trời gọi là vô tưởng, diệt hết tâm thức mà sinh vào cõi trời đó, kêu là vô tưởng. Thì mình biết là cõi trời vô tưởng này thì trong đạo Phật nói đó là ngoại đạo, họ Họ tưởng lầm đó là Niết Bàn, nhưng mà Đạo Phật không có chấp nhận cái đó là Niết Bàn. Nó vẫn do nhân quả, nó vẫn do nghiệp lực. Hoặc là các loài mà ở cõi trời cao nhất là không phải tưởng mà cũng không phải là không có tưởng, nó rất là vi tế, thì chúng ta đều quán hết. Khi quán như vậy thì trước tiên hết, đây là mình nói chuyện phát Bồ Đề Tâm ha, phát tâm theo Kinh Kim Cang. Nếu mà mình trong khóa này, nếu mình phát Bồ Đề Tâm, mình sẽ phát theo tâm Kim Cang, cái Kinh Kim Cang này. Thì khi phát như vậy thì chúng ta nhớ điều, chúng ta phải nhiếp phục các cái tâm như sau. Thứ nhất, mình nói là không biết là các loài này có thật không. Đã phát tâm thì phải dẹp cái tâm nghi ngờ đó đi, phải chấp nhận là tất cả các loài đó có. Đó là điều trước tiên hết như vậy. Kế đến thứ hai, khi mình tin hết rồi, mình tin là muôn loài chúng sinh như vậy rồi đó, thì mình phải nhiếp phục cái tâm này nữa. Phải nhiếp phục cái tâm là sao mà phức tạp quá, mà sao mà nó bao la quá, tại sao mình không thực tế, mình không lo ngay cho những người xung quanh mình. Nếu mà mình nghĩ mà mình phát cái tâm như vậy, nó thành tâm tử tế của thế gian, nó không phải tâm Bồ Đề nữa. Mình phải nhiếp phục cái tâm đó. Mình phải biết là cái tâm đó chỉ là cái tâm vô minh, thấy trước mắt mà thôi, do tình cảm của bản ngã mà thôi, không phải là Bồ Đề Tâm. Nay mình muốn phát Bồ Đề Tâm, mình phải nhiếp phục cái tâm đó. Cho nên mình phải loại tâm đó đi, và mình phải nói là bất cứ một loại chúng sinh nào. Cái đấy mình phải nhiếp phục cái tâm là mình nói là mình là một con người phàm. Mình có thể ở độ các loài thấp hơn như là địa ngục, quỷ, súc sinh. Thế giờ loài trời, trong loài người có nhiều người giỏi hơn mình nữa, mà sao mình đòi độ người ta? Cái tâm này mình phải nhiếp phục nữa. Mình phải hàng phục cái tâm này, đừng có để cho nó chiến thắng mình. Mình bảo là mình muốn ích lợi cho mình, cho người một cách viên mãn, bắt buộc mình phải phát Bồ Đề Tâm. Dù mình ở trong một cái địa vị nào, dù mình là loài vật đi chăng nữa, nhưng khi mình có được cái ý thức, mình vẫn phát cái tâm cứu độ tất cả muôn loài. Và mình nhớ là đây là mình phát ra một cái tâm, chứ không phải là mình có cái tâm đó, hay mình nói là mình là cái tâm đó, mình phát ra cái tâm đó. Muốn phát ra cái tâm đó như vậy thì mình phải nhiếp phục. Mình có là một con người, mình có không có khôn ngoan, mình có không có học giỏi gì, không cần biết. Khi mình đã phát tâm Bồ Đề là mình phải phát cái tâm cứu độ tất cả, cả cõi trời, cả những người hơn mình. Thành ra khi thí dụ như các vị xuất gia này mà phát Bồ Đề Tâm á, thì trừ phi nếu mình bảo là thầy của tôi là Đức Phật rồi á, hay là Đại Bồ Tát là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền á, thì mình mới trừ các ngài ra. Còn nếu mình bảo thầy của tôi chưa phải giỏi lắm, mà chưa phải là Quan Âm Thế Chí, chưa phải Phật, thì khi mình phát Bồ Đề Tâm, mình cũng phải phát tâm độ luôn thầy. Chứ mình bảo chết con đâu có dám độ thầy là nó không thành Bồ Đề Tâm nữa. Mình phải hàng phục cái tâm đó. Thành ra khi mình phát tâm, mình quán tưởng hết muôn loài, là mình phải nhiếp phục các cái tâm đó của mình, rồi mình mới phát được Bồ Đề Tâm. Nếu mà những cái tâm nó khởi lên, nó khơi dậy á, là nó phá cái Bồ Đề Tâm của mình liền, nó làm cho mình ngưng lại ngay. Thành ra mình phải hàng phục nó. Thì khi mình vượt qua các cái tâm như vậy rồi, mình dứt khoát là mình là ai, mình giờ, mình giỏi, không cần biết, nhưng mình phát tâm độ hết muôn loài, không sót một chúng sinh nào, không trừ ai hết, kể cả cha mẹ, anh em, bạn bè, vợ con, cho đến thầy, trừ khi thầy tổ này nọ, trừ khi là các bậc Đại Bồ Tát thôi, chư Phật thôi. đã là những bậc mà là đã giác ngộ hết rồi. Còn ngoài ra là mình phải độ. Cái điều đó rất có thật. Nếu bây giờ mà tôi là thầy của các quý vị, nếu tôi không phát Bồ Đề Tâm, quý vị phát Bồ Đề Tâm, thì trong tùy theo tâm của mỗi người phát, trong 100 kiếp sau, có khi trong 10 kiếp sau, khi ngay trong kiếp sau, có khi 1 vạn kiếp sau, thì chính quý vị sẽ là thầy độ tôi. Bởi vì tôi phát Bồ Đề Tâm, thành ra tôi sẽ lận đận ở trong cái cuộc sống luân hồi này hoài. Nhưng nếu mình ở cái cương vị học trò mà mình phát Bồ Đề Tâm, mình sẽ vượt bậc. Trong những kiếp sau mình sẽ vượt cao ghê lắm. Và lúc đó quay ngược trở lại, mình sẽ độ. Đức Phật trải qua biết bao nhiêu vị thầy, và về sau này Đức Phật độ hết cả những người đó. Bởi vì những người đó không có phát Bồ Đề Tâm. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải hiểu cái nghĩa ở đây Bồ Đề Tâm nó như vậy, và chúng ta phát nhiếp phục các tâm nó mà phát, hàng phục các tâm như vậy. Thì khi quán tưởng chúng sinh lên, bây giờ chúng ta mới tưởng, thì đầu tiên hết mình tưởng ra chúng sinh hết các loài như vậy. Mình bắt đầu mình lấy chúng sinh làm đối tượng, tâm mình nó duyên các chúng sinh đó, tức là tâm mình nó nghĩ đến các chúng sinh đó và tâm mình khởi lên, tức là đây gọi là hành, tâm mình nó hoạt động đối với các chúng sinh. Nó hoạt động cái gì đây? Nó hoạt động cái tâm giết các chúng sinh đó, cướp các chúng sinh đó, nói láo với các chúng sinh đó, ganh đua với các chúng sinh đó. Không phải. Mà tâm mình nó hoạt động một cái tính chất cứu độ các chúng sinh đó. Khởi lên các chúng sinh như vậy, rồi tâm mình nó hãy cứu các chúng sinh đó. Cứu cách nào? Cứu đến mức độ nào? Cứu đến mức độ cho vào Niết Bàn. Mình quán tưởng như là mình gom hết thảy các chúng sinh vô lượng vô biên như vậy, mình đặt vào trong Niết Bàn. Niết Bàn đây là vô dư Niết Bàn. Vô dư Niết Bàn này có nghĩa là Niết Bàn cứu cánh. Cái chữ vô dư đó mình hiểu nghĩa nó là cứu cánh, cho nó dễ đó. Tức là hoàn toàn giải thoát viên mãn. Giải thoát đây là giải thoát khỏi luân hồi đau khổ. Tức là mình cứu một người không phải để họ bị cái khổ khác. Bây giờ một người vào bệnh viện nhức đầu này, nó đau, mình mổ xẻ cho người đó, mình cứu người đó hết đau đầu, hết đau bụng, hết nhức đầu. Người đó về nhà, người đó tiếp tục bị những cái khổ khác. Ví dụ như vợ ăn hiếp, vợ bỏ, con cái mất dạy. Thì mình cứu người đó là để cho người đó chịu cái khổ khác. Thì Bồ Tát không có bao giờ cứu theo cái lối đó hết á. Bồ Tát phải cứu làm sao cho người đó hết tất cả mọi cái khổ. Hết tất cả mọi cái khổ kêu là Niết Bàn. Thành ra cứu có nghĩa là đưa người ta đến cái chỗ vô dư Niết Bàn. Đó, tức là mình quán tưởng tất cả chúng sinh, rồi mình cái tâm mình bắt đầu nó hoạt động ra cái từ bi cứu độ. Nó có chúng sinh thì mới có từ bi cứu độ. Như vậy cái từ bi nó đưa đến đâu, nó phải có cái chỗ đến. Cái chỗ đến là chỗ cứu cánh, nó là vô dư Niết Bàn. Thì như vậy đó là cái tâm ban đầu hết của mình. Tâm đó thuộc về tâm đại bi cứu độ. Thì nếu mình đi vào chi tiết á, thì trước tiên hết á, là mình quán các loài chúng sinh á. Mình đi vào chi tiết có nghĩa là mình muốn vận chuyển cái tâm từ bi lên á. Thì mình quán, mình muốn chuyển được cái tâm từ bi á, thì không phải mình chỉ thấy chúng sinh cái mà nó khởi tâm từ bi được, mà mình phải vận chuyển cái tâm của mình, mình quán cái khổ đau của chúng sinh, thì tâm từ bi nó mới hoạt động được. Thì lúc đó mình quán cái khổ, Thì ví dụ mình quán từ dưới địa ngục khổ nhất, mình quán một cách tổng quát, địa ngục có hai cái khổ nhất là lạnh và nóng. Ở địa ngục lạnh á, nó lạnh kinh khủng. Mình thấy, mình quán thấy những chúng sinh á, nó lạnh cứng lại, thành ra như là đá, mà lấy cái gì mạnh mà đập vô á, là nó có thể gãy thân người ra, tay chân này nó gãy ra, tai này mình có thể bẻ ra như vậy đó, kêu cách 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 rồi đó. Nó đau đớn mà ở bên trong á, tim gan phèo phổi gì á, nó căng lại, nó đóng lại, nó đau chịu không thể nào diễn tả nổi. Đó là mình quán một cách tổng quát cái khổ đau của địa ngục vậy. Cái khổ đau của nóng là lửa, dầu sôi, rồi quỷ sứ khiêng người những tội nhân đó, ném vào trong những cái dầu sôi như vậy, thiêu đốt như vậy. Rồi đốt bụng, đốt mắt, đốt tai, đốt chân này nó đủ hết. Có những cái quả cầu lửa là nó cứ đuổi theo các cái tội nhân vậy để nó đốt, nó thiêu. Mình quán tưởng cái khổ đau của cái da thịt này nó cháy lên á, và cái đau đớn nó đi tận vào trong tim gan á, khi mà người ta bị ném vào trong những cái dầu sôi như vậy á, cái đau đớn không thể nào diễn tả. Và mình quán tưởng cái sự đau khổ đó nó liên tục không ngớt ở trong địa ngục á, mình khởi dậy cái tâm muốn cho người ta chấm dứt đau khổ. Nhưng mà mình muốn cho những chúng sinh đó chấm dứt đau khổ là vào Niết Bàn, chứ không phải là hết cái địa ngục đi rồi sinh lên ngạ quỷ. Hết địa ngục không bị cái khổ đó nữa, sinh vào ngạ quỷ bị cái khổ đói. Mình quán tưởng thấy, kế đến quán tưởng ngạ quỷ thì mình chỉ cần lấy một hình ảnh mà trong kinh thường nói á, để mình quán tưởng thấy một con người rất là xấu xí như quỷ dữ đó, hai mắt thì lồi ra, lưỡi thì thè ra ngoài đỏ lòm vậy đó, răng đanh lòi ra, tóc tai dựng đứng lên như đinh vậy đó, người đen thủi lên thui. Cổ á thì bằng cái kim thôi, mà bụng á thì như cái trống vậy đó, mà thân thể ghẻ lác, lúc nào cũng đói, mà ăn thì nuốt không vô, bởi vì cái cổ nó cứ như cái kim thôi. Mà đụng đến đồ ăn một cái tâm tham nó khởi lên á, là đồ ăn nó biến thành lửa, nó đốt cháy đau đớn vậy đó. Mình chỉ cần quán tưởng một hình ảnh đó, ngạ quỷ rất nhiều loại, nhưng mà mình quán tưởng vậy thôi, để mình thấy cái khổ của đói kém, của đói khát mà không bao giờ được thỏa mãn. Mình quán như vậy và mình khơi dậy cái tâm xót xa, xót thương, và mình muốn cứu độ vào vô dư Niết Bàn. Chứ không phải chỉ thoát khỏi ngạ quỷ rồi sinh lên súc sinh. Sinh lên súc sinh là chịu những cái khổ của súc sinh. Thoát cái khổ của ngạ quỷ, gặp cái khổ của súc sinh. Thì khổ của súc sinh là như thế nào mình mới quán đến khổ của súc sinh ấy? Thì súc sinh là bị giết, bị chém, bị giết, bị chặt bởi chính con người, bởi chính cái loài súc sinh khác nữa. Nó ăn, nó giết, nó ăn, nó nuốt. Thì có thể nói là chính vì vậy mà chúng ta quán thấy các loài súc sinh ấy, thứ nhất là sống không có biết phân biệt thiện ác, sống một cách dơ dáy, không có văn hóa. Mà không có văn hóa, thiếu văn hóa, thì tự nhiên là mình thấy nó rất là mọi rợ. Thấy nó là mọi rợ, thấy nó rất là, nghĩa là có thể nói khổ sở trong đó về phương diện đó. Mà đồng thời hở ra là bị chém, bị giết, bị nuốt, bị ăn. Loài người mình là cũng ăn hàng ngày biết bao nhiêu loài vật. Chúng ta cũng biết Noel đến là biết bao nhiêu con gà lôi nó chết. giết, mình thiêu, mình giết mà bị săn bắn, bị giết chóc, rồi bị những con dữ tợn hơn nó giết, nó ăn nữa, ăn thịt lẫn nhau như vậy, mình thấy cái khổ đau như vậy, vô minh u tối nữa, không có văn hóa như vậy đó, thì tự nhiên mình khởi cái tâm xót thương lên và mình muốn cứu độ. Thành ra cái vấn đề cứu độ của chúng ta là do nơi cái khổ đau, chứ không phải là do nơi cái mặt bên ngoài. Thế nhiều khi mình bảo chứ cứu gì, trời, mấy con chim sướng gì bay bay trên trời đã đời, mình đâu bay được đâu mà cứu gì. Không phải mình nghĩ như vậy, mà mình nghĩ cái khổ đau của nó mà cứu. Nhưng mà nó con voi nó mạnh như gì, nó là mình cứu chi. Và nghĩ đến loài người cũng vậy, loài người tuy rằng thoát khỏi những cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng mà loài người bị ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, và sinh lão bệnh tử khổ. Loài người bị những cái khổ đau như vậy, ngoài ra còn khổ của thiên nhiên, nước, lửa, khổ của con người với nhau, như là vua chúa mà ác độc, rồi giặc cướp này nọ. Mình thấy mình quán những cái khổ đau như vậy, con người hở ra là bệnh, con người hở ra là phiền não, con người sống tất cả nó bao vây xung quanh mình, lúc nào cũng lo âu, cái nguy hiểm nó rình rập như vậy. Dù rằng mình có trí khôn, dù rằng mình có rất nhiều cái năng lực khác từ trí khôn nó ra, nhưng mà khổ đau luôn luôn nó có. Bản chất của mình vẫn phải là già, bệnh và chết. Mình quán những cái khổ đó của con người đó, rồi phát lên cái tâm thương xót, muốn cứu độ, đưa con người đến vô dư niết bàn. Chứ không phải chỉ cứu con người để con người sinh lên cõi trời. Cái sinh lên cõi trời rồi, cõi trời không có bệnh, không có già, nhưng mà con cõi trời không có các khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng mà có cái khổ của hoại. Phước cõi trời nó sẽ hết và người ta sẽ bị đọa, người cõi trời sẽ bị đọa xuống, mất mát đi tất cả những cái mà hưởng thụ, những cái tiện nghi như thần thông này nọ, và những cái sạch sẽ, thanh khiết sạch sẽ này nọ, nó tan biến hết, nó mất hết. Như mình cứ thử tưởng tượng bây giờ một cái xứ văn minh ở Âu Mỹ như Na Uy này nọ, mà mất hết tiện nghi, rồi dơ giấy này nọ, mất hết sự sạch sẽ. Mình thấy lúc giờ không có tiện nghi, nó không có sạch sẽ nữa, thì chúng ta lại bắt đầu vượt biên trở về Việt Nam sống. Sống Na Uy chi nữa. Khi nó mất mát hết những cái đó, nó cảm thấy một cái gì đớn đau hơn bao giờ hết. Loài trời mà khi mà đọa lạc như vậy, thành ra chúng ta quán thấy cái sự đau khổ đó. Loài trời không có cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thông minh, sáng suốt, trong sạch, có thần thông này nọ đó, mà vẫn bị cái khổ như vậy. Quán cái khổ đau đó mà xót thương cho loài trời, mà muốn cứu độ. Khi vượt qua cõi dục rồi, vào cõi sắc, vào cõi vô sắc, thì cõi sắc vẫn bị hành khổ và hoại khổ. Và mình quán hành, tức là biến thiên, cõi vô sắc nó bị cái hành khổ đó. Và rồi do biến chuyển, nó không có bao giờ nó dừng đứng lại được. Dù nó vào đến cái chỗ là vô tưởng đi chăng nữa, vô tâm đi chăng nữa, mà rốt cuộc nó vẫn hết cái năng lực. Và tâm lại khởi lên, lại phiền não lại khởi, và lại đau khổ trở lại. Mình có thể tưởng tượng như vậy này. Đáng lẽ đó là mình bị ăn cướp, nó vào nhà, nó giết, nó mổ bụng, nó moi bao tử, nó moi gan, nó moi tim mình ra, nó treo lên, rồi nó moi hai con mắt mình ra, nó rạch người mình hết. Đáng lẽ mình bị như vậy, nhưng mà mình đi tu, mình nhập vào cõi vô sắc, mình bỏ cái thân này, mình sinh vào trời vô sắc, mình sống rất lâu ở trong đó, an lạc, thanh tịnh. Nhưng khi mà nó hết cái năng lực đó rồi đó, mình sẽ tái sinh trở lại. Và lúc đó cái nghiệp mà mình phải chịu á, là bị giết, bị như vậy một cách là kinh khủng thê thảm, nó sẽ xuất hiện trở lại. Không bao giờ mình thoát được. Thì mình có vào trong những cái cõi trời như vậy đi chăng nữa đó, nó vẫn hành, tức là nó không dừng đứng, nó vẫn cứ từ từ nó biến dần dần cho đến cái chỗ hoại diệt. Và tất cả những cái nghiệp khổ đau nó lại trở lại với mình. Mình quán như vậy, mình quán những cái cõi trời như vậy và mình xót thương cho người ta. Người ta vẫn không được cứu độ và mình xót thương như vậy và mình phát cái tâm muốn độ người ta vào Niết Bàn. Thì đó là cái cách quán của mình để phát Bồ Đề Tâm ở đây đó. Thì khi chúng ta quán như vậy thì chúng ta khởi lên một cái tâm xót thương chân thật. Mình quán quên hết mọi chuyện đi và coi như là đó, tức là nhiếp phục hết tất cả những cái tâm mà để nó tán loạn đi đó. Mình chân thành ở trong cái sự quán tưởng đó, khởi dậy cái, một cái tâm xót thương chân thật, gọi là lân mẫn đó, để mà phát cái từ bi. Cái lân mẫn nó sang cái từ bi, tức là cái cứu độ. Thương rồi muốn cứu độ thì nó thành ra từ bi. Lúc đó mình phát cái tâm là cái tâm từ bi cứu độ, chứ không phải là mình phát cái tâm là thấy mình có một cái năng lực cứu độ người ta, thấy mình là ông thần, ông thánh gì cứu độ người ta. Nhưng mà mình khơi dậy ở bên trong mình đó, tất cả những cái tính chất của thương, của xót thương người khác đó, xót thương khổ đau của người khác, mình khơi dậy hết cái đó để mà biến nó thành từ bi tâm, tức là nó phát ra một cái ý muốn cứu độ người ta. Mình vẫn chưa có một cái năng lực gì hết, mình vẫn chưa phải là thần thánh gì hết, mình có cái gì hết, mình là một con người như mọi người. Nhưng mà mình kết tụ tất cả những cái tâm xót thương của mình lại á, để mình phát triển nó ra thành cái tâm Bồ Đề, thành cái tâm từ bi cứu độ, đó gọi là phát tâm. Thì mình phải nhiếp bao nhiêu cái tâm rồi đó, mình mới có thể vào đến cái phát tâm như vậy. Thế khi mà chúng ta khởi lên được, phát lên được cái tâm đại bi như vậy rồi á,